cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Nóng, không biết là luật sư bây giờ đang là nóng hay lạnh. Luật sư có khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả đến với chương trình phát trung tâm làn sóng 290 em. Đúng rồi, nóng, tôi nghe cái chữ đó từ sáng đến giờ. Nóng, nhưng mà nóng là ở trong lòng của mình, nghe nó hơi...
Tức là hỡ mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là tự nhiên nóng nó cũng trở thành mát.
Đúng rồi, thành mát.
Mát thì không biết được mát, mát mẻ hay là mát tận.
Nói thì vậy chứ, nhưng mà trời nóng thật đấy. Quý vị phải cẩn thận, nhất là những người yếu, mà những người mà hay bị say sóng á, tức là bị... tiếng Mỹ gọi là high blood pressure ha, là bị tăng sông á ha, quý vị phải cẩn thận nhé. Ngồi đâu thì có cái quạt cho nó mát, hoặc là vô trong những cái nơi máy lạnh ngồi cho nó mát, rồi nhớ uống nhiều nước vào. Tôi thì suốt ngày ngồi trong văn phòng cho nên cũng chả biết ở ngoài nóng lạnh như thế nào. Cho nên khi mong rằng là quý vị hãy cẩn thận, nhất là những người lớn tuổi, các bác hãy nhất để ý, các anh các chị để ý cho các bác một chút. Đừng đi đâu ra ngoài đường không cần thiết, thì ở trong nhà cho nó mát mẻ, quạt cho nó thân thoải mái nhé. Lắng nghe chương trình 1290 với Khánh Thi, với Thành Tùng, với Thanh Sơn nhé. Xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái điều khoản Business and Profession Code 7031. Cái điều khoản này nó rất là quan trọng với những người làm về vấn đề xây dựng, tức là contractor. Những người làm về xây dựng thì phải có cái license, phải có cái bằng được phát ra bởi tiểu bang. Khi mà chúng ta làm về vấn đề xây dựng mà chúng ta không có cái bằng đó thì nó sẽ rất là không có tốt cho mình. Vì tại sao cái điều khoản này được đưa ra là vì nó đi mãi trở lại từ năm 1939, điều luật 7031 đã được ra đời. Cái điều luật này ra đời với một cái mục đích là nói những người mà không có cái bằng khi làm về vấn đề sửa nhà cửa, xây dựng gì đó, thì họ phải mất đi những cái quyền lợi, công sức họ đã bỏ ra. Nói đúng theo như những cái lời được viết trong cái điều luật, thì nó nói, thì cái lời điều luật nó nói như vậy: không có một người nào có thể mang một cái hồ sơ tố tụng bởi một cái người làm những cái việc về vấn đề xây dựng hay là cái hợp đồng về vấn đề xây dựng khi mà cái hợp đồng đó cần được có cái bằng. Và khi họ làm việc đó thì cái người đó phải có cái bằng trong toàn thời gian khi họ làm những công việc về xây dựng của cái hành động hay là cái hợp đồng đó. Và đó là những cái lời viết đầu tiên trong cái điều luật ở cái điều khoản 7031A cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đến năm 1989 thì những người làm luật họ mới đưa ra một cái bill, nó gọi là cái Assembly Bill 841. Cái bill này nó nói cho thêm những cái vấn đề liên quan đến cái việc cái người mà làm xây dựng không có bằng thì họ sẽ không lấy lại được cái tiền mà họ đã bỏ công sức ra làm, và nhiều thứ nữa. Đi mãi cho đến năm 1992 thì cái việc này nó xảy ra, rồi đến năm 19 ngày hôm nay thì như thế kia. Tôi không muốn đi qua cái việc này nhiều, tôi chỉ nói sơ cho quý vị biết rằng là dưới điều khoản 7031, những người nào làm vấn đề xây dựng phải cẩn thận. Cái việc này nó liên quan đến cái người chủ nhà mướn một người công ty xây dựng làm cái việc sửa sang nhà cho bà ta. Rồi cái công ty xây dựng này mướn một cái công ty khác làm về vấn đề ống nước. Thì cái người công ty xây dựng này vì lý do này hay lý do khác, cái sự liên hệ đó nó đã đổ vỡ. Thì bà này bà đưa công ty xây dựng này ra tòa. Khi đưa ra tòa thì mình phải làm một cái giấy complaint, tức là cái giấy kiện. Và trong cái giấy kiện đó mình nói rằng là chuyện gì đã xảy ra, và mình muốn rằng là cái lý do mình mang cái hồ sơ này là vì họ vi phạm hợp đồng, là vì họ không làm việc đúng theo như những cái khấu đã nói, là vì họ như thế này, là vì họ như thế kia. Và cuối cùng cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa yêu cầu tòa cho họ được bồi thường số tiền là như thế này như thế kia.
Luật sư, đợi một chút, đừng đưa ra tòa ngay bây giờ, đợi Khánh Thi chút xíu.
Dạ.
Khánh Thi có vị thính giả đang đợi luật sư trên đường dây điện thoại. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, cho em xin đặt câu hỏi với luật sư là có như có một người mà qua đây từ năm 75 mà bây giờ chưa có quốc tịch nữa mà chỉ có thẻ xanh thôi, tại vì bị cái tội felony đó mà cái thẻ xanh nó cũ quá rồi, cái hình nó không có giống như bây giờ nữa. Thành ra bây giờ nếu mà có thể thay đổi thẻ xanh được không vậy luật sư?
Không nên thay đổi thẻ xanh. Cái người này cần phải làm những cái việc như sau. Thứ nhất, đi lấy cái vấn đề giấy tờ về vấn đề hình sự cho tôi coi qua trước. Tôi không cần biết đó là felony hay là misdemeanor hay là cái gì, đại hình hay là cái gì, hay là gì tôi không biết. Nhưng mà đưa giấy tờ cho tôi coi trước. Tôi xem rằng là cái việc mà cái tội người này đã phạm bao nhiêu năm về trước như thế nào, có an toàn để bước vào sở di trú để làm cái việc gì cần thiết hay không. Đổi thẻ xanh cũng được, nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ cũng được. Nếu cái việc này cần thiết phải làm thì làm, nhưng mà mình phải biết rằng là đằng sau lưng cái việc làm đó, nếu sở di trú và công dân Hoa Kỳ đưa cái người này ra tòa hình, ra tòa di trú, thì khi ra tòa di trú cái người này có cái relief, tức là có một cái cách để mà lấy lại cái thẻ xanh hay không. Cho đến khi cái câu trả lời đó được đồng ý bởi người luật sư và người thân chủ thì lúc đó người này mới nên làm cái việc là đổi thẻ xanh. Cái thẻ xanh đó cho dù nó có quá cũ đi chăng nữa, nó cũng vẫn là cái thẻ xanh có hiệu lực, không cần thiết phải thay đổi. Nhưng không nên bước ra khỏi nước Hoa Kỳ cho đến khi nào giải quyết nhé.
Dạ, mà luật sư cho hỏi là tại vì hồi đó lúc mình bị tội là bên ở tiểu bang khác đó, không phải ở Cali. Mà bây giờ gọi làm sao lục được hồ sơ, tại vì gọi, có gọi qua bên tòa bên đó để kiếm đó. Thì người ta nói cái tên này nó không có đúng, người ta nó không có còn trong cái system nữa, tại nó quá lâu rồi đó luật sư.
Vậy cho nên mình mới cần đến luật sư để luật sư có thể giải quyết vấn đề đó cho mình. Bất cứ cái hình sự ở tiểu bang nào cũng có thể giải quyết được. Đây là luật tiểu bang, nhưng mà hình sự ở tiểu bang, nhưng mà di trú luật liên bang, cho nên bất cứ ở tiểu bang nào mình cũng có thể xem được và phân tích được nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Chị ghi số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Sau giờ chị có thể gọi cho luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại chương trình ngay bây giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn nhà cửa, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Trong cái hồ sơ này tôi rất là muốn nói để cho quý vị thấy rất là nhiều khía cạnh. Thứ nhất là thưa về vấn đề tố tụng, thứ hai là sự thiệt hại, thứ hai ba là cách làm việc bằng cần phải có như thế nào, và cái quan trọng trong cái hồ sơ này thưa quý vị, khi chánh án ở trên tòa kháng cáo viết cái quyết định của cái hồ sơ này thì cái việc đầu tiên chánh án nói một cái câu rất là vui, họ nói là cho dựa trên cái căn bản của rock and roll ha, thì cái bài hát End of the Innocent, tức là cái cuối cùng của cái sự ngây thơ đó, thì cái ông nhạc sĩ Puth Hornby ông viết rằng là the lawyer dwell on small detail, tức là luật sư họ nhìn vào những cái chi tiết nhỏ nhỏ, những chi tiết rất là nhỏ, và vì những cái chi tiết nhỏ đó mà nó mới đưa cái hồ sơ này đi đến một cái trạng thái nghĩa là không thể nào. Mà nếu quý vị là những người đứng ở trong cái hồ sơ này, quý vị sẽ thấy rất là khó khăn và rất là buồn, là vì một cái số tiền rất là nhỏ mà ba người đưa nhau ra tòa, để cuối cùng ba người đưa nhau ra tòa trở thành đến một hai ba cái hồ sơ khác nhau tố tụng nhau. Cái bà này bà thưa cái ông xây dựng, ông xây dựng thưa lại bà, rồi cái ông xây dựng ông ấy không thưa cái ông mà làm ống nước, nhưng mà cái ông nước ông cái ông là ống nước, ông thưa cái ông xây dựng, rồi hai cái ông xây dựng, cái bà và cái ông là ống nước đó cùng nhau chống lại cái ông xây dựng, và vì vậy từ một cái hồ sơ nó trở thành ba cái hồ sơ, quý vị có thể tưởng tượng không? Và nó đi không biết bao nhiêu ngày tháng, và khi cái hồ sơ này đi đến cái lúc cuối cùng là cái lúc mà đã mang hồ sơ ra xử xong bao nhiêu ngày rồi, cái phút cuối cùng tất cả mọi người vỡ lẽ ra là cái ông xây dựng này ông không có cái bằng xây dựng để chứng minh cho tòa thấy rằng là ông là một người có cái bằng xây dựng. Mà đó là cái ngày cuối cùng của cái hồ sơ xử. Và đến lúc đó thì chánh án hai bên đối phương kia không muốn chờ đợi để cho cái ông xây dựng này, ông ấy đi lấy cái copy của cái bằng xây dựng, lấy copy của xây dựng ở trên Sacramento sẽ tốt ít nhất là 5-6 ngày trời. Nếu quý vị phải đứng chờ như vậy, quý vị đâu có muốn. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải ngồi xuống, phải đi qua bao nhiêu thời gian để những cái chi tiết, từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn cần phải được đưa ra để mà nói chuyện, để biết rằng là cái chuyện gì nó xảy ra. Cái bà này bà thưa ông này chỉ vì ông này ông mới làm cái gì sai đó, hay bà thiếu ông tiền, bà không muốn trả hay sao đó, mà cái số tiền chỉ là 12.500 đô la. Cái ông xây dựng, cái ông làm ống cỡ, ống nước đó, ông ấy thưa cái ông xây dựng này là vì ông xây dựng này đã không trả lại cho ông một cái số tiền là 4.000+ đô la, vì ông đã bỏ công và bỏ material ra làm cái việc này. Nhưng mà ngày hôm nay cái ông xây dựng này, ông ấy không có trả tiền cho cái ông làm cái ống nước. Với tất cả tổng số tiền trong cái hồ sơ này trên dưới chỉ có 20.000 đô la. Một cái hồ sơ có từ 3 đến 5 luật sư và đến 3 cái hồ sơ đem nhau ra chống trả như vậy. Đó là lý do tại sao mà nhiều khi tôi vẫn nói rằng là xem rằng là có giải quyết được không thì. Thế tuy nhiên nếu quý vị đi đến cái chỗ không có lựa chọn phải tố tụng nhau thì cái việc đó chúng tôi sẵn sàng làm giúp cho quý vị. Từ một cái lý do nhỏ xíu trong cái hồ sơ, một cái chi tiết nhỏ xíu trong cái hồ sơ chúng tôi cũng cần phải biết. Nếu một cái lý do nào đó mà mình không có để ý hay là mình không có nói ra thì nó sẽ là một cái vấn đề xảy ra ở trong cái hồ sơ. Nhưng cái hồ sơ này, cái mà nhiều người rất là ngạc nhiên là thứ nhất là khi cái bà này bà thưa cái ông xây dựng, bà nói trong cái hồ sơ là ông xây dựng này ông có cái bằng, bà chấp nhận là ông có cái bằng, thì tại vì là bà thấy ông có cái bằng mà, cho nên bà ấy viết trong cái hồ sơ tố tụng là ông có cái bằng, bà chấp nhận như vậy. Nhưng mà lúc mà cái ông này ông ấy thưa bà này lại, tức là cross complaint, ông ấy thưa bà này lại là bà ấy không trả tiền cho ông, thì ông ấy nói là ông ấy có cái bằng. Nhưng mà lúc cái bà này bà ấy trả lời cái hồ sơ lại thì bà lại nói rằng là tôi từ chối tất cả những gì ông này ông nói trong cái đơn kiện của ông ấy là đúng. Tức là một mặt bà nói ông này có bằng, một mặt bà từ chối ông này không có bằng. Chỉ có vấn đề đó thôi mà cái hồ sơ này đi tới đi lui, đi lên đi xuống rồi thì là họ phải quyết định là bồi thẩm đoàn nghe cái hồ sơ này hay không nghe cái hồ sơ này. Quý vị biết hồ sơ mà có bồi thẩm đoàn, có bồi thẩm đoàn đó, nó rất là khác. Tại vì bồi thẩm đoàn là quý vị đã đối diện với 12 cái cá tính khác nhau. Và tùy theo cái sự là cái hồ sơ. Ví dụ như nếu bồi thẩm đoàn ở cái hồ sơ hình sự thì tất cả 12 người đó phải đồng ý là cái người đang bị cáo trạng tội này đã làm cái việc đó và hoàn toàn đã làm cái việc đó, và 12 người đều phải đồng ý. Một trong 12 người không đồng ý cái người này đã giết cái người kia thì cái hồ sơ đó không có được thành công. Nhưng mà với những cái vấn đề hình dân sự thì nó khác. Mình có thể cần đến 9 người bồi thẩm đoàn đồng ý là đủ rồi. Mình có thể cần đến 6 người bồi thẩm đoàn đồng ý là đủ rồi, tùy theo từng trường hợp một. Okay. Cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Có nhiều người hỏi tôi là chỗ văn phòng của luật sư có chỗ đậu xe không? Đậu xe nhiều chứ trên đường không tốn đồng nào cả, cho nên không lo gì hết. Cái chính là quý vị tìm được văn phòng ở góc đường số 2 và đường East Empire rất là dễ. Đi về cái phía mà heading á, đi về cái phía Jackson á, là quý vị sẽ tìm được. Nhưng mà Jackson thì nó trải dài mãi từ ở Mickey tuốt lên trên chỗ chúng tôi, cho nên quý vị phải nhớ là quý vị đi về cái phía downtown á, ở đường số 1, đường số 2 đó nhé. Và trong văn phòng của chúng tôi thì có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về hình sự, dân sự, luật gia đình và hợp đồng tố tụng, những vấn đề về lương bổng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, bị đụng xe, về vấn đề thương tích, tai nạn, những vấn đề hoạch định tài sản và những vấn đề khác nữa. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Và nếu chúng tôi không làm những cái bộ luật mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ tìm những người cần thiết, những người mà luật sư làm về những vấn đề này rất là nhiều kinh nghiệm để giúp cho quý vị giới thiệu quý vị để quý vị nói chuyện với họ nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7717 là số là tổ văn phòng Empire Law Offices. Còn ở trong sở phát thanh quý vị có thể 408-947-7030, 408-947-7030.
Rồi, luật sư Đại Khánh thì chúc Rồi cho Khánh Thi mời chị đang trên dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng chị nha. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Một người có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho em hả?
Dạ không, cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi.
Ok, thì câu hỏi của chị là như thế nào được hay không được phải không? Hay là chờ bao lâu?
Dạ, khoảng chờ khoảng mấy năm vậy
hả? Tôi nghĩ là khoảng chừng 6-7 năm ngày hôm nay. Tôi không biết được, nhưng mà như tôi vẫn nói là quý vị có thể tự check cái việc này ở trên visa bulletin của Bộ Ngoại giao, tức là travel.state.gov. Nhiều người vô những cái website khác thì quý vị phải cẩn thận, quý vị phải vô đúng cái website mới được. Nếu đó là cái trường hợp thì ngày hôm nay họ đang cứu xét đến 15 tới tháng 10 2008.
Dạ, chị giống y chang như là chị đang ở ngoài sân bay vậy. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú do luật sư Nguyễn Kim Phượng phụ trách. Và chương trình này là chương trình trực tiếp, cho nên ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề luật gia đình hoặc là luật di trú, luật lương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là tai nạn xe cộ, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và cũng vậy, tiện đây thì tôi cũng nói luôn là cái visa bulletin vào tháng 7 này họ đang cứu xét những người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình 1 tháng 10 2007, tức là chờ 8 năm. Những người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con dưới 21 tuổi, 8 tháng 11 2013. Những người có thẻ xanh như hồi nãy chị hỏi là cha mẹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, thông gia đình là 15 tháng 10 2008. Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 15 tháng 3 2004. Anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau có gia đình là 22 tháng 10 2002. Và quý vị biết mỗi một ngày tôi có rất là nhiều những câu hỏi, và nhiều khi có những câu hỏi đó nó làm cho tôi rất là khó chịu, nhưng mà tôi cũng phải cố gắng bình tĩnh để trả lời ha, tùy theo từng người một. Ngày hôm qua tôi gặp một cái vị thính giả của tôi nói một luật sư đã trả lời cho em, mặc dù là luật sư la em, nhưng mà em rất thích nghe. Tại như kia, xin lỗi là tôi không có cố ý là la, tại vì nhiều khi quý vị biết không, có những cái câu hỏi đó tôi thấy cái sự bất công nó xảy ra hay là cái sự sai nó xảy ra nó quá trắng trợn, làm sao tôi có thể mà chấp nhận được. Đây là cái câu nói ngày hôm qua. Cái người khi nói với em rằng là nếu mà em bảo lãnh cho người thân hay là cha mẹ anh em gì đó, mà chỉ chờ bố mẹ bảo lãnh cho con, là thừa là thúc mọi xứ dân bảo lãnh cho con thì chỉ chờ có 6 tháng thôi. Khi mà nghe cái câu nói đó, tôi là một người luật sư, tôi làm những cái việc này mỗi một ngày và tôi nhìn vào cái việc này mỗi ngày, tôi thật sự tôi không thể nào chấp nhận được. Khi mà cái câu nói đó nó quá bất cẩn, làm sao có thể nói 6 tháng? Thứ nhất, cái cô này cô chưa là công dân Hoa Kỳ để mà có thể làm bảo lãnh cho bố mẹ. Có thể là 2 năm nữa cô mới làm công dân Hoa Kỳ, 2 năm nữa cô làm công dân Hoa Kỳ cô bảo lãnh cho bố mẹ. Mà cho dù là bố mẹ có qua được nội trong 1 năm nữa cũng là 3 năm nữa, rồi thì là bố mẹ qua đây bảo lãnh cho con trên 21 tuổi hay dưới 21 tuổi, làm sao có thể nói là 6 tháng được? Đến lúc đó cái người em của cô ta đã quá 21 tuổi, đến lúc đó làm sao biết được là cái visa bulletin nó sẽ đi đến mức độ nào? Thì làm sao có thể nói là chỉ có thể 6 tháng, không thể nào nói được. Nhưng mà đó là cái lời của cô ta nói với tôi như vậy, và cô ta lặp lại cái lời nói của cái người nào đó nói với cô ta như thế. Nhưng mà nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo với luật sư. Tất cả những người mà tới gặp tôi nói rằng là quý vị có những thắc mắc không cần biết là chuyện gì, quý vị có thể gọi và hỏi, không tốn gì cả. Tại sao quý vị không gọi hỏi? Như cái em ngày hôm qua dễ thương quá sức, mời tôi mua cái gì đó, tôi không có chấp nhận được. Tại vì xin lỗi, tại vì là tôi làm là vì cái tâm, là vì tôi rất thích làm, cho nên nếu mà cái em đó có câu hỏi gì cứ việc gọi, gọi 10 lần cũng được, gọi 15 lần cũng được, câu hỏi ngắn còn thì tôi trả lời. Còn nếu mà cái việc nó cần đến luật sư thì phải vô tham khảo, có thế thôi nhá. Cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc, quý vị hỏi luật sư, luật sư họ sẽ trả lời cho quý vị rất là đúng về những vấn đề, nhất là quý vị nói đến vấn đề di trú, đến vấn đề hình sự, đến vấn đề dân sự, đến vấn đề tố tụng, quý vị phải gọi luật sư nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Thì trong cái hồ sơ này, khi mà cái hồ sơ này đưa ra tòa thì hai bên tranh cãi và họ đưa một cái hồ sơ khác để mà đưa ra, để mà chứng minh rằng là cái ông mà ông có cái bằng cái bằng xây dựng đó, ông ấy cần phải được trả tiền ha. Nhưng mà cái mà người luật sư của cái ông có cái bằng xây dựng đó đã không đi thêm một bước nữa, là đã không lấy cái copy của cái bằng xây dựng của ông ta để mà đưa ra tòa để chứng minh rằng là ông ta thực sự có cái bằng xây dựng. Nhưng cơ mà quý vị thấy đấy không, nó không phải dễ như quý vị như chúng ta nghĩ. Nhưng cơ mà khi mà ba người luật sư này ra tòa, trước khi tòa nghe cái phiên tòa xử cái việc này, thì thường thì tranh án tòa nói chuyện với luật sư và hỏi rằng là ok, cái hồ sơ này, cái vấn đề trong cái hồ sơ này là cái gì, tranh cãi về tiền bạc, tranh cãi về hợp đồng vi phạm, tranh cãi về cái gì. Cả ba người đều thưa với tòa, chúng tôi không có vấn đề gì về cái việc cái bằng xây dựng hết. Tức là cả ba người đều chấp nhận cái ông mà ông có cái bằng xây dựng này, ông ấy có cái bằng khi ông làm việc. Và nếu ông có cái bằng khi ông làm việc thì ông đã làm xong việc thì ông phải được trả tiền. Nhưng hai cái người luật sư, luật sư của cái bà đó và luật sư của cái ông làm cái ống nước, hai người luật sư đó đến cái giây phút cuối cùng họ đưa ra cái vấn đề, họ nói trong cái hồ sơ này cái vấn đề chúng tôi có đây là cái bằng xây dựng của ông ta. Ông ta không có cái bằng xây dựng để chứng minh là ông ta có thể được lãnh cái tiền này. Thế là mọi việc tứ tung cả lên. Tôi diễn giải cái việc này trong một cái trạng thái đơn giản để cho quý vị thấy rằng là đến cái lúc đó thì cái người luật sư của cái ông xây dựng phải tìm cách để mà đi ngược lại để nói rằng là nhưng quý vị đã chấp nhận trong cái hồ sơ là ông này ông có bằng xây dựng mà. Rồi cái người luật sư của bên cái bà này nói nhưng mà khi ông này ông ấy thưa thân chủ tôi thì thân chủ tôi từ chối là ông ta không bằng xây dựng. Quý vị thấy đó là những cái việc nó có thể xảy ra trong một cái hồ sơ tố tụng. Vì vậy nhiều người hỏi tôi rằng là làm cái hồ sơ này hết bao nhiêu, 3.000, 5.000, 10.000 làm sao tôi có thể trả lời được. Tại vì những cái chi tiết trong cái hồ sơ khi mà chúng ta bước vào chúng ta phải biết rằng là nó đi qua biết bao nhiêu bước đường nó mới tới đến cái kết thúc của cái hồ sơ là bên này như thế nào và bên kia thắng như thế nào. Tùy theo từng trường hợp một, tùy theo từng hồ sơ một. Nhưng mà cái việc tham khảo, cái việc gọi là điều tra cái hồ sơ lúc bắt đầu nó phải đi đến một cái mức độ là mình biết là cái hồ sơ này nó như thế nào, rồi lúc đó mình mới bắt đầu tiến hành. Và khi tiến hành thì bên kia, như tôi đã nói, ngay cả cái miếng bánh pancake nó cũng có hai mặt, mặc dầu là hai mặt nó đều là màu vàng, nhưng mà một bên nó vàng đậm, một bên nó vàng nhạt. Cho nên lúc nào cũng vậy hết, chúng ta phải chuẩn bị. Khi chúng ta quyết định bước vào một cái hồ sơ tố tụng, chúng ta phải chuẩn bị rằng là cái hồ sơ này nó sẽ đưa mình đi đến cái nơi nào và cái việc này nó sẽ cuối cùng giải quyết như thế nào. Không có một người luật sư nào có thể nói cho quý vị biết rằng là 100% cái hồ sơ này thắng. Người luật sư nào nói như vậy, quý vị nên làm việc với người luật sư đó thì quý vị sẽ chắc chắn là quý vị sẽ thắng cái hồ sơ. Cho nên khi chúng tôi nói đến cái vấn đề luật pháp thì quý vị cần phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho quý vị hiểu là cái phương cách làm việc như thế nào. Người luật sư họ phải bỏ rất là nhiều thời gian ngồi xuống để mà phân tích, để mà diễn giải, để mà xem cái điều luật này nó như thế nào. Như cái câu hỏi của cái chị vừa rồi á, nếu cái anh đó anh bị cái hình sự ở một cái tiểu bang nào khác thì chúng tôi phải đi vào cái điều luật hình sự ở cái tiểu bang đó để đọc cái hình sự mà anh ta bị kết tội đó nói như thế nào. Rồi từ đó, vì ngày hôm nay anh ta đang sống ở California, đó là tôi nghĩ như vậy, tôi không biết rằng là anh ta có sống ở California hay không. Vì ngày hôm nay anh ta đang sống ở California thì anh ta sẽ rơi vào cái chu vi tầng số 9, thì những cái điều luật ở đây, chu vi tầng số 9 là cái điều luật sẽ áp dụng vào cái hồ sơ dân, cái hồ sơ di trú của anh ta. Để làm đến cái việc đó rồi, thưa quý vị, luật sư của chúng tôi phải bỏ ra ít nhất là từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Quý vị cứ thử nghĩ, mà có những cái hồ sơ chúng tôi chỉ mong rằng là làm việc để giúp cho quý vị lấy lại cái cuộc sống an bình, chứ không phải vì quý vị trả một số tiền nào đó mà chúng tôi làm cái hồ sơ cho quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, ban chính trung bị cho làn sóng 1290 AM thứ hai cho đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng với sự giúp đỡ của Khánh Thi mỗi một ngày. Khánh Thi cho dù rằng thì là nhiều khi lòng phải bất an, nhưng mà Khánh Thi cũng cố gắng làm việc, vì cả hai chị em chúng tôi đều có một cái sự suy nghĩ như nhau là muốn mang tất cả những cái tin tức cần thiết lên và những cái tiếng nói của chúng tôi để giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình hơn và tốt đẹp hơn. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, còn ở văn phòng thì 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay đã là thứ tư rồi, còn mấy ngày nữa chúng ta lại bắt đầu ăn mừng ngày lễ độc lập. Ngày lễ độc lập là một ngày lễ rất quan trọng đối với những người di dân. Và chúng ta phải biết rằng là những gì chúng ta được hưởng ngày hôm nay là công khó của biết bao nhiêu người đã đi trước chúng ta. Ngày lễ độc lập rơi vào ngày thứ hai phải không Khánh Thi, hay là chủ nhật ạ?
Thưa luật sư, ngày thứ bảy.
Dạ,
hôm nay là mùng 1 rồi. Ngày mai thứ 5 là mùng 2, thứ 6 mùng 3, thứ 7 mùng 4. Thứ 7 đấy, ngay đúng ngày thứ năm nay, July 4 nằm ngay ngày thứ 7 cho nên vui lắm. Mà thời tiết ngày thứ 7 với chủ nhật cũng ok lắm, luật sư, không có đến nỗi nóng như ngày hôm nay.
Vâng, nhưng mà một trong những cái vấn đề xảy ra rất là nhiều trong những ngày lễ độc lập như vậy đó là cái vấn đề phá bông. Cho nên quý vị phải cẩn thận, nhất là các em lúc nào cũng thích đốt pháo bông, coi pháo bông như thế nào, phải cẩn thận đi đến những cái nơi mà an toàn, đừng làm những cái việc này để mà nó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc là gây ra thương tích cho những người thân ở trong gia đình không đáng. Có những người đã phải chết vì những cái vấn đề pháo bông đốt ở đằng sau lưng nhà, không có ai nghĩ đó là cái việc nó sẽ xảy ra, tại vì mình chỉ nghĩ đến cái việc vui chơi thôi. Nhưng mà pháo bông thì bất hợp pháp ở San Jose, ở Santa Clara County, cho nên mình phải cẩn thận nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và thật tươi mát.
Đúng rồi, luật sư hôm nay phải chúc tươi mát. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Khánh Thi cũng chúc cho luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe nhé. Rồi cũng phải tươi mát giống như lời chúc của luật sư dành cho quý thính giả ngày hôm nay luôn. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai từ 8:30 cho đến 9 giờ cũng với chương trình Luật pháp di trú nha. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc nào có thể gọi về văn phòng Empire Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng, hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả cần luật sư Nguyễn Kim Phượng hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, hoặc là quý thính giả có những câu hỏi di trú luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng có sức khỏe tốt, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Quý thính giả có đi đâu chơi xa trong dịp lễ độc lập, lái xe cẩn thận. Trước khi đi, quý thính giả nhớ coi lại bánh xe này. Nếu lái xe đi chơi xa, coi lại bánh xe, coi cái độ mòn của bánh xe như thế nào, đã thay dầu chưa, coi lại cái thắng xe như thế nào, nhớt xe như thế nào, dầu hộp số như thế nào nhé, coi lại cái dàn máy lạnh coi như thế nào trước khi đi. Chúc quý thính giả tràn đầy niềm vui cùng với gia đình lễ độc lập Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, chương trình Dạ Thanh Radio.